chuyện của Thánh Benedicto rất là hay. Và chúng ta biết được là Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đó, trong giáo triều của Ngài đó, Ngài để ý đến rất là nhiều về đức tin. Tại sao Ngài để ý đức tin? Tại vì Ngài làm tổng trưởng Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin hầu như suốt cái giáo triều của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị là 26 năm rưỡi. Thì Ngài từ năm 981, có nghĩa là 23 năm, làm tổng trưởng Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin. Rồi, cái cuốn giáo lý mà chúng ta đang có bây giờ là xuất 992 đó, được ban hành từ hồi đó đó, cũng là do Ngài. Đấy, do đó nên Ngài để ý đức tin lắm. Và đó là lý do mà bây giờ em tung ra cái loạt bài về đức tin của Ngài rất là sâu xa, rất là hay. Cái thứ hai nữa là Ngài cũng nói về một loạt bài, 138 bài về các vị đã đóng góp vô kho tàng đức tin của giáo hội. Trong đó có 84 vị thánh, kể cả các thánh tông đồ, mà suốt từ thời các thánh tông đồ cho tới cuối thế kỷ thứ 19, là tới Thị Teresa Hải Đồng Giê-xu đấy. Thì trong đó có các 84 vị thánh, mấy vị á thánh, mấy vị giáo phụ mà không làm thánh, rồi một số nhà trước tác viết về đức tin của giáo hội. Còn cái vị thánh gọi là Biển Đức mà hôm nay chúng ta đọc, mà Ngài nói đó, đó là hôm thứ Tư 17 tháng 5 2008, và bài giáo lý thứ 70. Và Ngài đi sâu vô thánh Biển Đức chứ không phải là chỉ là tiểu sử không đâu. À, bởi vì thánh Biển Đức được Ngài chọn mà nói như vậy đó, có nghĩa là gì? Có nghĩa là thánh Biển Đức liên quan đến kho tàng đức tin của giáo hội, do đó nên Ngài mới nói, chứ không phải là vị thánh nào cũng được Ngài nói tới đâu, không có đâu.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối, xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẽ loi, xin cho con cất tiếng lệ trả lời vừa khi con nghe Chúa, xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi.
Hôm nay tôi muốn nói về Thánh Biển Đức, tổ phụ của đan viện tu Tây Phương, và cũng là thánh quan thầy của vai trò giáo hoàng của tôi. Đức Thánh Cha nói tới là Ngài chọn Thánh Biển Đức ạ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Ngài sống nội tâm, Ngài chuyên môn về nội tâm, Ngài trầm lặng lắm. Đấy, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 như vậy. Rồi, Ngài nói tiếp, tôi sẽ bắt đầu bằng mấy lời của Thánh Giáo Hoàng Gregorio cả, vì đã viết những lời sau đây về Thánh Biển Đức. Mà những cái gì mà về Thánh Biển Đức đó là do Thánh Giáo Hoàng Gregorio cả, một vị đại giáo hoàng viết, chứ không chuyện thường đâu các anh các chị. Đó, do đó nên vị thánh này rất là đặc biệt, chứ đâu phải mà ai qua đời mà nên thánh cũng được, một vị đại giáo hoàng chứ không phải giáo hoàng thường nhá, đại giáo hoàng gọi là Gregorio cả đấy viết. Và vị thánh đại giáo hoàng Gregorio cả đã viết như thế nào? Con người của Thiên Chúa này, vì đã chiếu tỏa trên trái đất này rất nhiều phép lạ, chiếu tỏa cũng không kém về tài hùng biện được Ngài sử dụng trong việc trình bày giáo huấn của mình. Đấy là về con người của Thánh Biển Đức đấy. Rồi, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nói tiếp, vị đại giáo hoàng này đã viết những lời ấy vào năm 592. Vị đan sĩ thánh thiện này đã qua đời non 50 năm trước và vẫn sống trong ký ức của dân chúng, và nhất là nơi hội dòng chuyển được Ngài sáng lập. Thánh Biển Đức qua đời sống và hoạt động của Ngài đã gây ảnh hưởng sâu xa đến việc phát triển văn minh và văn hóa Âu Châu. Và đó là lý do mà sau này đó Ngài được tôn phong làm thánh quan thầy của Âu Châu, một trong bốn vị quan thầy của Âu Châu, Ngài là đầu tiên. Rồi, Đức Thánh Cha nói tiếp, nguồn tín liệu quan trọng nhất về đời sống của Ngài là cuốn sách thứ hai Đa Lốc của giáo hoàng Gregorio cả viết. Nó không phải là một cuốn tiểu sử. Theo các tư tưởng của thời bấy giờ, Ngài đã muốn chứng tỏ cho thấy bằng việc sử dụng một con người thực sự, đó là Thánh Biển Đức, Làm thế nào một con người phó mình cho Thiên Chúa có thể tiến tới đỉnh cao chiêm niệm? Ngài cống hiến cho chúng ta một mô phạm của cuộc sống con người mang tính chất như là một cuộc thăng tiến lên đỉnh trọn lành. Thánh Giáo hoàng Gregorio cả đã nói với chúng ta trong cuốn sách những cuộc đối thoại này, nhiều phép lạ vị thánh này thực hiện. Cả ở đây nữa, vị giáo hoàng này không chỉ thuật lại một biến cố lạ lùng, mà chứng tỏ cho thấy cách thức Thiên Chúa bằng việc cảnh báo, hỗ trợ và thậm chí trừng phạt, ra tay can thiệp vào những trường hợp cụ thể trong đời sống của con người. Vị giáo hoàng muốn chứng tỏ rằng Thiên Chúa không phải là một giả thuyết xa cách ngay từ ban đầu của thế giới này. Trái lại, Ngài hiện diện nơi đời sống của con người, của tất cả mọi người. Đấy thì ở chỗ này em xin mở ngoặc là cái chỗ mà nhiều phép lạ đấy. Thì chẳng hạn như là chúng ta nghe thấy có những cái phép lạ như là trong nước Ý bị cái đói kém chưa từng thấy đó. Nhân dân khắp nơi đều phải điêu linh khổ sở đói đó. Kho lẫm của tu viện Thánh Benito cũng vậy thôi, cũng hết sạch. Chỉ còn có 5 chiếc bánh thôi. Để cho cả nhà mà hàng trăm người dùng thì làm sao 5 chiếc bánh nó đủ được. Ngài thấy các thầy có vẻ u sầu, buồn phiền. Tất nhiên theo tự nhiên là nó phải vậy thôi. Thì Ngài mới nói vậy chứ. Sao các anh em buồn sầu vì thiếu bánh vậy? Ngày hôm nay chúng ta còn ít thì ngày mai chúng ta sẽ có dư dật chứ có phải đi đâu. Nó lành vậy, chúng ta thấy vị thánh không? Rất là bình tĩnh đó, bởi vì tin vào Thiên Chúa, sống trước nhan Thiên Chúa, không có sợ gì hết. Và đúng thật, hôm sau á là có thấy có 200 thùng bột mì đựng trong một cái bao mà không biết ai được Thiên Chúa dùng mà sai để đem đến cho tu viện. Thế là các thầy không bao giờ bị thiếu gì nữa. Rồi có một lần khác, cái chị cũng chắc cũng biết đấy, là có một người bị truy tố vì cái tội không có tiền để trả món nợ cấp bách, họ đòi quá mà không ấy được bị kiện, nên bây giờ ông ấy phải trả gấp. Thì ông đâu biết làm sao được, bởi vì đâu có tiền đâu. Ông ấy tới, ông ấy biết tiếng tăm của Thánh Biển Đức rồi, ông ấy tới, ông ấy nói với Thánh Biển Đức, xin Thánh Biển Đức giúp. Thánh nhân mới nói là tôi đâu có tiền đâu, nhưng mà vẫn an ủi ông. Ông cứ nói ông, thôi ông cứ về đi, 2 ngày nữa trở lại đây được không? Vì hôm nay tôi không có để mà cho ông đâu. Hey, Ngài lúc bây giờ Ngài đâu có thật, mà thật sự Ngài không có. Nhưng mà vậy bây giờ làm sao? Ngài hứa như vậy có nghĩa là để Ngài cầu nguyện đấy. Để Ngài cầu nguyện, Ngài cũng khôn đấy chứ. Thế rồi, ngày thứ 3 con nợ trở lại, hỏi xem, bởi vì hy vọng chỉ có nơi Ngài có thể giúp được thôi. Thì cái gì xảy ra? Nó buồn cười vậy. Chính cái ngày hôm đấy thì người ta lại thấy trên cái mặt hòm á, vẫn chứa bột mì. Đấy, có 13 đồng tiền vàng. Thánh nhân bảo ông cần 12 đồng thôi, bây giờ tôi cho ông 13 đồng đấy. Ông trả hết 12 đồng đi, còn đồng để ông tiêu. Chúng ta thấy ông vị thánh á. Đấy, chúng ta nấy tin vào Chúa, Chúa làm việc các anh các chị ơi. Có vậy thôi. Rồi, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 viết tiếp. Quan niệm về tiểu sử này cũng được sáng tỏ theo chiều hướng của một bối cảnh chung vào những thời buổi ấy. Ở chỗ giữa thế kỷ thứ 5 và thứ 6, thế giới đã trải qua một cuộc khủng hoảng trầm trọng về các thứ giá trị và cơ cấu, gây ra bởi tình trạng sụp đổ của đế quốc Roma, bởi cuộc xâm lược của thành phần dân tộc mới và tình trạng suy thoái về các tập tục. Đấy, ở chỗ này Đức Thánh Cha muốn nói gì đây? Cái thế kỷ thứ 6 và thứ 7 đó là thế kỷ ngay sau khi mà thế kỷ thứ 5. Mà thế kỷ thứ 5 á, cuối thế kỷ thứ 5 á, là đế quốc Roma bị sụp đổ. Sụp đổ sau một cái là cái gì xảy ra? Là Âu Châu bị một số dân man di mọi dợ nó tấn công. Đấy, nó tấn công. Vì thế nên lúc bây giờ là Âu Châu rất là lộn xộn. Chúa lại sai một vị thánh xuất hiện, đó là Thánh Biển Đức. Và Đức Thánh Cha nói tiếp, bằng việc trình bày về Thánh Biển Đức như là một ánh sáng chiếu rạng ngời, Thánh Giáo Hoàng Gregorio muốn cho thấy đường lối vượt thoát khỏi đêm đen lịch sử ấy. Đấy, một tình trạng khủng khiếp xảy ra ở thành phố Roma này. Thật thế, hoạt động của Thánh Biển Đức và bộ luật của Ngài, đặc biệt là những gì chất chứa một thứ hỗn loạn về tinh thần thực sự, những gì đã làm thay đổi bộ mặt Âu Châu qua các thế kỷ và tác dụng của những điều này vượt ngoài thời điểm của Ngài và biên giới quốc gia của Ngài. Theo sau cuộc sụp đổ của mối hiệp nhất về chính trị do đế quốc Roma kiến tạo, Âu Châu đã sống lại một mối hiệp nhất mới về tinh thần cũng như về văn hóa. Mối hiệp nhất của đức tin Kitô giáo, một mối hiệp nhất được chia sẻ nơi nhân dân của châu lục này. Đó là cách thức Âu Châu được xuất phát từ chúng ta như chúng ta thấy hôm nay đây. Thánh Biển Đức được sinh ra vào khoảng năm 480. Theo Thánh Giáo Hoàng Gregorio cả thì Ngài đã được sinh ra ở miền Norcia. Cha mẹ của Ngài là một con người khá giả nên đã gửi Ngài đi học ở Roma. Tuy nhiên, Ngài đã không ở lâu nơi thành phố vĩnh cửu này. Đức Giáo Hoàng Gregorio đã cống hiến cho chúng ta sự kiện này. Vị Giáo Hoàng cho thấy rằng con người trẻ Biển Đức nổi bật về cách sống trong số nhiều học sinh của mình. Những học sinh sống đời buông thả và Ngài không muốn rơi vào cùng một cạm bẫy. Ngài chỉ muốn làm hài lòng Thiên Chúa. Ở đây chúng ta mở ngoặc một tí là chính Thánh Augustino đấy các anh các chị, trước Thánh Biển Đức, nhưng mà khi tới Roma học đó cũng băng hoại luôn. Chúng ta thấy không, Thánh Augustino cũng đến Roma học từ Bắc Phi mà sang tới Roma học mà đã không có đạo thì chớ, lại còn buông tuồng đó, theo đam mê dục dục, lại còn bị lạc giáo nữa, tới Roma lại càng chết. Nên Roma là cái nơi nó như vậy đó. Bởi thế nên Thánh Biển Đức 16 khác hẳn, không có tha thiết những cái đó, không khác biệt. Bởi vì Chúa muốn dùng Ngài là ánh sáng mà, để chiếu soi cho Âu Châu, làm canh tân lại Âu Châu, cho đó thời nào Thánh đó là như vậy đấy. Đức Thánh Cha nói tiếp, bởi thế ngay cả trước khi Ngài hoàn tất việc học vấn của mình, Thánh Biển Đức đã bỏ Roma để lui vào một nơi cô tịch ở những rặng núi phía tây thành phố Roma. Thì em mở ngoặc lại chỗ này nữa, là cách Roma khoảng chừng 40 cây số. Thì Ngài đang lang thang để đi tìm chỗ ẩn để mà tu một mình, gọi là ẩn tu á, bởi vì muốn tránh xa Roma, nơi tội lỗi. Bây giờ Ngài muốn gần Chúa hơn, coi Chúa là trên hết, do đó Ngài tìm Chúa nơi vắng vẻ. Thì Ngài đang đi tìm, gặp ngay một ông thầy Romano. Ông ấy biết được có một cái hang mà chưa có ai ở bao giờ. Ông dẫn Ngài tới, ông chỉ Ngài ở đó. Thì Ngài ở đó 3 năm. Và ngày ngày đó Ngài là cái ông thầy Romano này, Chúa sai đến, cứ mang đồ ăn đến cho Ngài thôi. Tuyệt vời không? Đi tìm Chúa, hóa ra Chúa đi tìm mình. Chúa lo hết. Tuyệt vời, tuyệt vời. Đấy.
Lời Ngài là sức sống của lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước, lời Ngài đường chất lót niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi, lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Đầu tiên Ngài ở khu làng Ephide, hiện nay là Ephile, nơi thỉnh thoảng Ngài có liên kết với một cộng đồng tu trì của các đan sĩ, và sau đó đã trở thành một ẩn sĩ sống ở Subiaco gần đó. Ngài đã sống hoàn toàn một mình trọn 3 năm trong một hang động ở đó. Vào lúc cao điểm thời Trung Cổ, hang động này đã trở thành tâm điểm của một đan viện Biển Đức được gọi là Sacro Speco. Thời gian Ngài ở Subiaco là một giai đoạn âm thầm sống với Thiên Chúa, và đối với Thánh Biển Đức là một thời gian giúp Ngài trở nên chín chắn hơn. Ở đó Ngài đã trải qua và thắng vượt 3 cuộc cám dỗ chính yếu về con người. Đó là cám dỗ về việc tự quyết và muốn đặt mình làm tâm điểm của các sự vật. Cám dỗ thứ hai là về các cảm quan, và sau hết là cám dỗ về lòng giận dữ và trả thù. Đấy, chúng ta thấy Đức Thánh Cha nói rõ là trong thời gian mà Ngài ở Subiaco đó, 3 cái năm đó đó, là Ngài trải qua 3 cái cơn cám dỗ, giống như Chúa Giêsu ở trong hoang địa đó, qua 3 cuộc cám dỗ, mà Thánh Biển Đức cũng trải qua 3 cái cuộc cám dỗ đó. Rồi mới bắt đầu xuất hiện. Chúa thường thường, Chúa thanh tẩy, Chúa thử thách là như vậy. Bây giờ em xin đọc tiếp. Thánh Biển Đức mạnh mẽ tin tưởng rằng chỉ sau khi chiến thắng được 3 trước cám dỗ này, Ngài mới có thể nói rằng bất cứ điều gì đều có lợi cho người đang thiếu thốn. Wow, đấy, chỉ có cần một thâm tín thôi đó mà Chúa phải trải qua ba cái cuộc cám dỗ mới có cái thâm tín đó. Thâm tín đó là gì? Em xin đọc lại. Ngài mới có thể nói rằng bất cứ điều gì đều có lợi cho người đang thiếu thốn, có nghĩa là tin vào Chúa. Và như thế, được bằng an trong tâm hồn, Ngài đã hoàn toàn có thể kiểm soát được động lực lấy mình làm nhất và trở thành một con người kiến tạo hòa bình. Chỉ có tới lúc ấy, Ngài mới quyết định thành lập đan viện đầu tiên của Ngài ở thung lũng Anio gần Subiaco. Đấy, thấy không? Đầu tiên của Ngài đó. Sau khi Ngài được biến đổi, Ngài được chiếm đoạt rồi, Ngài mới bắt đầu thành lập đan viện. Chứ trước đó thì chưa. Vào năm 529, Ngài đã bỏ Subiaco để tự mình thiết lập ở Monte Cassino. Em xin mở ngoặc, năm tới nếu mà thật sự Chúa cho chúng ta đi hành hương đó, thì trong hành trình hành hương năm tới đó, em đã có cái chỗ này. Cái chỗ này của Thánh Biển Đức này, đó, sẽ tới thăm chỗ này. Một số người cho rằng việc di chuyển này như là một cuộc thoát chạy cho khỏi việc can thiệp của một vị giáo sĩ ghen tương địa phương. Thế nhưng điều này có thể không đúng, vì cái chết bất ngờ của vị linh mục này cũng không làm cho Thánh Biển Đức trở về lại đó. Thật vậy, Ngài đã quyết định như thế là vì Ngài đã tiến vào một giai đoạn mới về kinh nghiệm đan tu và tình trạng trưởng thành bản thân. Theo Thánh Gregorio cả, thì cuộc xuất hành này từ một thung lũng xa xôi vùng Anio tới Mount Cassio, nơi chủ trì của các đồng bằng rộng lớn chung quanh mình, là biểu hiệu cho tính chất của Ngài. Một đời sống lẻ loi đan tu ở chỗ đứng của nó. Thế nhưng, một đan viện cũng có mục đích công cộng trong đời sống của giáo hội và chung xã hội nữa. Nó phải giúp vào việc làm cho đức tin trở thành hữu hình như là một năng lực của đời sống. Thật vậy, khi Thánh Biển Đức chết vào ngày 21 tháng 3 547, nhờ bộ luật của Ngài và đan viện Biển Đức do Ngài thành lập, Ngài đã lưu lại cho chúng ta một di sản sinh hoa kết trái khắp thế giới ở những thế kỷ sau đó và vẫn tiếp tục cho tới ngày hôm nay đây. Trong tất cả tập thứ hai của cuốn Dialogues, Thánh Giáo Hoàng Gregorio đã cho chúng ta thấy cách thức đời sống của Thánh Biển Đức được chìm đắm trong một bầu khí cầu nguyện, nền tảng cho đời sống của Ngài. Không cầu nguyện, anh chị em không thể nào cảm nghiệm được Thiên Chúa. Linh đạo của Thánh Biển Đức không phải chỉ là linh đạo tách lìa khỏi thực tại. Trong tình trạng hỗn loạn và lẫn lộn vào những thời ấy, Thánh Biển Đức đã sống dưới ánh mắt của Thiên Chúa. Ngài không bao giờ quên sót các nhiệm vụ của cuộc sống hàng ngày cùng với các nhu cầu của Ngài. Khi nhìn ngắm Thiên Chúa, Ngài hiểu được thực tại của con người và sứ vụ của Ngài. Nơi bộ luật của mình, Ngài đã giải thích là đời sống đan tu như là một trường học phục vụ Chúa. Và Ngài đã xin các đan sĩ của mình đừng coi bất cứ sự gì trước công việc của Thiên Chúa, tức là những việc thần vụ và phụng vụ giờ kinh. Tuy nhiên, Ngài nhấn mạnh là tác động cầu nguyện trước hết là tác động lắng nghe, sau đó chuyển thành tác động cụ thể. Ngày nào Thiên Chúa cũng muốn chúng ta đáp ứng lại giáo huấn thánh hảo của Ngài bằng hành động.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Bởi thế mà đời sống của một đan sĩ trở thành một cộng sinh nảy nở giữa hoạt động và chiêm niệm. Nhờ đó Thiên Chúa được tôn vinh trong mọi sự. Ngược lại với một thứ tự viên chọn vị kỷ và dễ dàng thường được ca tụng ngày nay, thì nhiệm vụ đầu tiên và bất khả kháng cho một người môn đệ của Thánh Biển Đức đó là việc chân thành tìm kiếm Thiên Chúa trên con đường được vạch vẽ bởi Chúa Kitô khiêm nhượng và tuân phục, tìm kiếm tình yêu của Đấng không gì cho phép gây trở ngại. Chính nhờ vậy, nhờ việc phục vụ người khác mà Thánh Biển Đức trở thành một con người phục vụ và hòa bình. Bằng việc tỏ ra tuân phục qua những hành động của một đức tin, được đức mến tác động. Vị đan sĩ chiếm được lòng khiêm nhượng, một nhân đức, được bộ luật hiến cả một chương để nói về. Có thế, con người mới trở nên giống Chúa Kitô hơn và đạt tới tầm vóc viên trọn thực sự, như là một tạo vật giống hình ảnh Thiên Chúa. Đức tân phục của người môn đệ cần phải cân xứng với sự khôn ngoan của đan viện phụ, vị đóng vai Chúa Kitô trong đan viện. Vai trò của vị đan viện phụ, một vai trò chính yếu được phác họa trong chương thứ 2 của sách luật, với một diễn tả về vẻ đẹp thiêng liêng và việc dấn thân cần thiết, có thể được coi là phản ảnh Thánh Biển Đức, vì như Thánh Giáo Hoàng Gregorio cả viết, vị Thánh này không thể dạy những gì chính Ngài không sống. Vị đan viện phụ cần phải vừa là một người cha yêu thương, vừa là một bậc thầy nghiêm ngặt, một giáo dục gia đích thực. Tỏ ra cứng rắn khi xảy ra những tính mê nết xấu, vị đan viện phụ được kêu gọi bắt chước tính hiền dịu của vị mục tử nhân lành, trong việc trợ giúp hơn là thống trị, trong việc chỉ vẽ bằng hành động hơn là tất cả những lời lẽ tốt đẹp và thánh hảo, cũng như trong việc làm sáng tỏ các giới lệnh thần linh bằng cách nêu lên một gương mẫu. Để có thể thực hiện những quyết định hữu trách, vị đan viện phụ cũng cần phải là con người biết lắng nghe lời khuyên của anh em mình. Vì Thiên Chúa thường tỏ cho biết việc giải quyết sáng suốt nhất cho con người trẻ trung nhất. Thái độ này làm cho cuốn sách luật được viết gần 15 thế kỷ trước đây trở thành rất hiện đại. Một con người mang trách nhiệm chung, cho dù ở trong những môi trường nhỏ bé, lúc nào cũng phải là một con người biết cách lắng nghe và học hỏi từ những gì nghe thấy. Đấy, em xin mở ngoặc chỗ này. Tại sao Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhấn mạnh chỗ này? Tại vì ngay 15 thế kỷ trước đây, khi mà người ta đang sống chế độ nghĩa là đế quốc, thực dân, chế độ nghĩa là cho mình là trên, và chính Việt Nam chúng ta cũng vậy, chúng ta thấy không? Cho tới thế kỷ 18, 19 vẫn còn đế quốc. Đấy, chế pháp quốc sang thực dân, nhưng mà thật sự mình rất là đế quốc. Đấy, rất là quan liêu. Thấy không? Và mình thấy các cha, các chú giúp lễ là phải quạt, rồi phải nấu nướng, rồi phải bưng bô. Chứ đừng có nói đâu, thấy không? Đế quốc như vậy. Vậy mà từ thế kỷ mà thứ 6 đó, đó là thời Thánh Biển Đức đó, lập dòng á, đã có vấn đề là người bề trên lắng nghe bề chiếu rồi. Chúng ta thấy không, cái luật này nó ảnh hưởng đến thế giới, đến vấn đề là dân chủ đó, nhìn như vậy đấy. Đấy, chúng ta không để ý cho thật sự cái luật này lúc nãy Đức Thánh Cha nói là nó ảnh hưởng cho tới bây giờ cơ mà. À, rồi em xin đọc tiếp. Thánh Biển Đức đã diễn tả bộ luật như là một phác họa tối thiểu, chính đáng và khởi đầu. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nó cống hiến một lời khuyên nhủ hữu ích, chẳng những cho các đan sĩ mà còn cho bất cứ ai muốn được chỉ đạo trên con đường đến cùng Thiên Chúa. Nhờ khả năng của Ngài, lòng khiêm nhượng của Ngài và khả năng tinh tường của Ngài trong việc nhận thức giữa những gì là thiết yếu và những gì là thứ yếu trong đời sống thiêng liêng mà Ngài vẫn đang là một ánh sáng soi dẫn cho cả đến ngày hôm nay. Đức Phaolô Đệ Lục bằng việc công bố Thánh Biển Đức là quan thầy của Âu Châu vào ngày 24 tháng 10 1964 đã công nhận hoạt động tuyệt vời được hoàn thành bởi vị thánh này qua bộ luật nhắm đến chỗ kiến tạo nên nền văn minh và văn hóa của Âu Châu, chẳng hạn như cái chi tiết lúc nãy em vừa vây nêu lên đó. Ngày nay Âu Châu bị thương tích trầm trọng trong thế kỷ qua bởi hai cuộc thế chiến và cuộc sụp đổ của các đại ý hệ, giờ đây đang cho thấy những thứ ảo tưởng thảm thương, đang tìm kiếm căn tính của mình. Chắc chắn là một cơ cấu chặt chẽ về chính trị, kinh tế và pháp lý là những gì quan trọng trong việc kiến tạo nên một tình trạng mới mẻ, liên kết và bền vững. Thế nhưng chúng ta cũng cần canh tân những thứ giá trị về đạo lý và thiêng liêng, rút tỉa từ những căn gốc Kitô giáo của châu lục này, bằng không, chúng ta không thể nào kiến tạo nên được một tân Âu Châu đâu. Không có dòng huyết mạch chính này, con người vẫn chiều theo trước cám dỗ cổ xưa trong việc tự cứu mình. Một ảo tưởng đã gây ra qua những cách thức khác nhau ở Âu Châu của thế kỷ 20, như được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị cho biết là một thứ thoái bộ chưa từng có trong lịch sử quằn quại của nhân loại. Đức Thánh Cha ở đây cố ý nhấn mạnh là nếu không theo cái chiều hướng mà đã được các vị thánh, cách riêng là Thánh Biển Đức 16 phác họa đó, thì Âu Châu không thể có một cái tân Âu Châu được, càng ngày càng tự diệt mình thôi. Và Đức Thánh Cha kết luận, trong việc tìm kiếm sự tiến bộ thực sự, chúng ta hãy lắng nghe bộ luật của Thánh Biển Đức và coi nó như là một ánh sáng soi dẫn cho cuộc hành trình của chúng ta. Vị đại đan sĩ này là một bậc thầy thực sự, mà nơi học đường của Ngài, chúng ta có thể học được nghệ thuật sống, một thứ nhân bản đích thực.
Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài được chất lót niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Và ở đây Đức Thánh Cha không có nói là vị Thánh Biển Đức đã chết như thế nào làm sao, nhưng mà em xin thêm là Ngài chết thì các anh em của Ngài đã chôn Ngài bên cạnh người em nữ tu của Ngài, đó là Thánh Scholastica, ở dưới bàn thờ Thánh Gioan Baptista. Và khi còn sống đó, hai anh em thỉnh thoảng em lên gặp anh, nhưng mà anh đó thì giữ luật rất là kỹ, do đó là anh rủ em đi ra ngoài nội vi để mà gặp gỡ, chứ không có ở trong nội vi, bởi nữ không được vô. Nữ không được châu trong độ vi của nam, nam không được vô trong độ vi của nữ. Đó nên Ngài giữ rất là giữ luật, bởi vì Ngài là bề trên, Ngài viết luật thì luật không có được châm trước. Đấy, dù là em ruột đi nữa cũng không. Đấy, về sau này chúng ta biết không, sau này này là đi đâu á, các thầy đó không được chở một nữ giới nào trên xe của mình, dù là mẹ hay chị. Bởi vì bị hiểu lầm, bởi vì là gương mù, khi gặp khách á, gách nữ là phải có một người khác ngồi đó, đó chứ không có lơ mơ. Mà bây giờ người ta coi thường và dễ sa ngã là như vậy. Và chúng ta đã nghe chuyện một nữ tu đó ở Việt Nam sang bên Mỹ đó đi quyên tiền và đã được nhiều người mộ mến và đã quyên được rất nhiều tiền cho nhà dòng, cho là nhà dòng tin tưởng cứ sai đi. Rồi đến một lần kia đi một mình gặp ngay cái ông khà khịa, và ông khà khịa được sơ thật, sơ đã về Việt Nam và đã xin ra sống với ông ấy. Cuối cùng cái gì mới biết được bộ mặt thật của ông như thế nào, và nó bây giờ hối hận không kịp nữa, hết rồi. Ma quỷ nó khôn vô cùng, bởi thế nên phải rất là cẩn thận trong vấn đề nam nữ. Và bây giờ là em đang nói về Thánh Biển Đức dẫn em của mình, em ruột của mình, em gái ruột của mình, ai cũng biết đó là em gái, mà Ngài vẫn không có ở trong nội vi của nhà chồng để mà nói chuyện với em, dẫn em ra ngoài, ở ngoài nói chuyện. Đấy, rồi hai anh em nói chuyện rất là say sưa, bởi vì hai người thánh thiện hết mà, nói chuyện rất là say sưa. Say sưa đến nỗi mà quên cả trời đất, quên cả giờ giấc nữa. Thế là Thánh Biển Đức nói thôi, bây giờ muộn rồi, thôi để anh đi về. Thánh Scholastica nói là bây giờ em muốn nói chuyện với anh qua đêm được không? Thánh Biển Đức không được, đêm không có được. Như vậy phải đi vô, anh đi về đây. Thì Thánh Scholastica lặng lặng cúi mình xuống cầu nguyện. Thế là đúng một phát, ôi dồi ôi, mưa to lắm, mưa to khủng khiếp. Thánh Biển Đức không có thể mà đi về được. Thánh Đức, em làm cái gì vậy? Và anh, em xin anh không cho thì em xin Chúa vậy. Và sau đó ít lâu Thánh Biển Đức thấy em mình chết và như chim bồ câu bay về trời vậy. Wow, không ngờ đó là lần cuối cùng. Có thể là em của Ngài đã biết được giờ cuối cùng của mình rồi, sau đó đến gặp anh và muốn ở với anh lâu hơn, nhưng mà không ngờ anh từ chối thì Chúa lại muốn. Đó nên hai anh em nói chuyện thâu đêm hôm đó luôn, và là đêm cuối cùng hai anh em gặp nhau. Đó, chúng ta thấy các vị thánh tuyệt vời không? Rồi, xin Chúa cho chúng ta cũng được nên thánh như các vị, nhất là trong cái thời này. Như em nói là thời nào thánh đó, và bây giờ chớ gì thời Covid này cũng có những thánh về sau làm quan thầy của những cái dịch tễ, giống như thánh Corona vậy. Amen. Tạ ơn Chúa. Cảm ơn các anh chị lắng nghe.
Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân lát niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân hằng.